This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 20 phút chiều giờ của Dallas. Mời quý thính giả đến với chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của 1600. Như quý thính giả cũng đã biết thì luật sư Michael Cao chuyên về luật di trú cho du học sinh hoặc là du lịch, rồi tai nạn xe cộ, thuyền bè. Thì cứ vào mỗi chiều thứ năm thì quý thính giả có thể đón nghe trên làn sóng của 1600 cùng được nói chuyện với luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài. Và trong chương trình này thì quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao qua số điện thoại quen thuộc của Đài, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình cùng với luật di trú, du học, du lịch, cũng như là luật tai nạn xe cộ, thuyền bè, cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của 1600. Và số điện thoại để quý thính giả tiện theo dõi cũng như là gọi vào đặt câu hỏi tham gia chương trình cùng với luật sư là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, Bảo xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao. Không biết là hôm nay luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chính thức chào bà Bảo. Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và có một cái thắc mắc là không biết là hôm nay hiện tại bây giờ là luật sư đang ở dưới Houston hay là đang ở trên Dallas vậy luật sư?
Mấy hôm nay là mày ở dưới Houston hết bà Bảo. Đã ở đây trong cái dịp Bảo Harvey đã qua Houston cách mấy hôm nay. Cuối cùng ngày hôm nay mặt trời mới ra ở bên Houston thì hy vọng là mấy ngày tới sẽ đỡ hơn nhiều. Dạ.
Dạ vâng, và không biết là tình hình mà lũ ở dưới Houston nó đã rút bớt chút nào chưa vậy luật sư? Luật sư ở dưới đó thì có thể gửi đến cập nhật trong phần đầu của chương trình để quý đồng hương ở Dallas có thể biết được ạ.
Dạ vâng, thì đương nhiên là nước thì ngập thì tới ngày hôm nay thì rút rất là nhiều, rất là tội nghiệp cho những người mà bị nhà Michael rất là hên. Nhà thì không bị nước vô, nhưng rất nhiều người bị xui xẻo bị nước vô nhà, mà bà biết, quý vị biết là một khi nước nó đã vô tới nhà rồi thì nó rắc rối mà nó phiền phức, rất là phiền phức. Cái nhà nói chung là bị hư rất là nhiều. Ở dưới Houston thì rất ít bảo hiểm flood, bảo hiểm ngập, thì không biết là mà một cái chuyện mà vấn đề bảo hiểm đền thì không biết là sao, nhưng mà một người nữa rất là tội nghiệp cho những người mà đã phải ra những cái shelter, ra những cái chỗ mà ở tạm vì nhà bị lụt ở Houston, vì nhà lụt rất nhiều trong mấy hôm nay. Thì hy vọng những cái chuyện mấy hôm tới thì hy vọng những chuyện này sẽ được giải quyết. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao đã gửi đến những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của Houston cho quý đồng hương Dallas được biết. Và cũng hy vọng rằng những cái thiệt hại mà do cơn bão Harvey gây ra cho quý đồng hương của mình ở Houston sẽ sớm được kết thúc và quý đồng hương của mình sẽ khôi phục trở lại rất là nhiều. Và hy vọng rằng trong cái trận bão lụt này đây thì cái số lượng mà quý đồng hương, nhà quý đồng hương có cái bảo hiểm flood insurance nhiều hơn để mà cái cơ hội được bồi thường nhiều hơn, cũng như là sẽ được sự giúp đỡ của những cái hội hồng thập tự ở những cái tiểu bang khác về, sẽ giúp đỡ quý đồng hương của mình rất là nhiều trong cái vấn đề khôi phục sau cơn bão Harvey. Vâng, và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài 1600-817-899-4110 là số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, du học cũng như là du lịch hoặc là tai nạn xe cộ thuyền bè. Thì quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao qua làn sóng của đài 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, và bây giờ thì xin trở lại với luật sư Cao. Không biết là luật sư có những cái thông tin cập nhật gì mới nhất về vấn đề luật di trú cũng như là những cái hồ sơ mà bảo lãnh đoàn tụ anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, thì đến cái lúc này thì chưa, luật sư có những cái thông tin gì mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, và có một cái thông tin Michael muốn chia sẻ với quý vị của đài 1600 AM là trước đây, cách đây 2-3 tháng vào tuần rồi thì Michael lâu lâu nhắc có một cái luật mới SB4, cái luật Senate Bill số 4 của bang Texas là đã bình thống đốc của Texas đã ký rồi, hồi tháng 5 đã thành luật rồi. Đương nhiên là người ta sẽ áp dụng ngày 1/9, nghĩa là ngày mai đó, thứ 6 đó. Tuy nhiên đó là ngày hôm nay, hôm qua, nói chung là ngày hôm qua có một tòa bên một ông chánh án, District Judge Orlando Garcia, là ông ở bên tòa án liên bang, nhà tòa án liên bang ở thành phố San Antonio, đã xử là người ta sẽ tạm ngưng chương trình này, tạm ngưng cái luật này, để cho bên tòa giải quyết nhiều những cái vấn đề mà hai bên đã thực hiện nhau. Thì nói chung là cùng là người ta sẽ không áp dụng cái luật này bắt đầu ngày mai, bắt đầu ngày 1/9. Tới khi nào mà bên hai bên giải quyết, bên chánh án giải quyết những cái vấn đề của đôi bên, cái luật này nó đặc biệt là người ta gọi là show me your papers, nghĩa là cho tôi thấy cái giấy tờ của anh. Nói chung là nó phiền phức, nó nguy hiểm, là ví dụ như là cộng đồng Việt Nam mình đi ngoài đường bị phạt, chạy lẹ, chạy bằng stop, chạy nói chung là bị cảnh sát phạt, thì bên cảnh sát có nhìn thấy mình không biết là có ở đây hợp pháp không, được quyền đòi coi giấy tờ di trú của mình ở đây có hợp pháp hay không, làm sao người ta biết ai là ai, làm sao người ta biết là ai có quốc tịch Mỹ hay là không. Đó thì nó rất là dễ. Thì nói chung là người cảnh sát người ta đâu biết ai là ai, người ta nhìn vô không phải da trắng, không phải, nói chung là nói giọng Mỹ thì người ta là đặt cái nghi ngờ. Cái luật này thì nó cho xác hỏi là mình có giấy tờ để hợp pháp không, có thể xem cố tịch không, vâng, thì nó hơi phiền phức, nó rất là phiền, nhất là cộng đồng Việt Nam mình, cộng đồng người Mexico, vân vân, những người thiểu số, nói chung là sẽ bị phiền phức. Thì một lần nữa, cái luật này đáng lẽ đúng là áp dụng bắt đầu ngày mai 1/9, nhưng mới hôm qua hôm nay thì là bên tòa án của bên luật liên bang, luật khu bên San Antonio, luật liên bang, luật di trú, ông tạm ngưng lại cái chương trình này, tạm ngưng cái luật này để cho bên tòa án cao hơn giải quyết những cái vấn đề của cái
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều đã gửi đến thông tin cập nhật mới về cái SB4. Và hy vọng là quý đồng hương của mình có nghe được những cái chia sẻ của luật sư Cao trên làn sóng của đài. Quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú của mình thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao qua làn sóng của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài 1600. Một lần nữa, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào và tham gia chương trình đó là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì hầu như là mấy hôm nay cũng có một cái vài thông tin trên mạng, nó nói là những cái vấn đề mà con cái bảo lãnh cha mẹ ở cái thời điểm hiện tại này thì đang bị dừng lại. Không biết là cái thông tin đó nó có chính xác không, luật sư?
Dạ vâng, bà bảo mình nên rất là cẩn thận nha. Những cái thông tin này nó chưa chắc là đúng. Ok, mình nên rất là cẩn thận, nghĩa là đồn nhiều lắm. Khi nào mà nó thành luật thì mình phải nên lo lắng tới. Nào, những cái vấn đề đồn là chưa phải là luật nha. Cái này chỉ là dư luật, cái này là chỉ là những gì bên Tổng thống Donald Trump, bên nói chung là bên đảng Cộng Hòa, bên Republican, người ta đề nghị thôi nha. Cái này là chỉ cái đề nghị. Cái dự luật là người ta muốn thay đổi cái hệ thống di trú trong một cái hệ thống khác, nó gọi là merit-based, nghĩa là sẽ căn cứ theo cái khả năng của mỗi người định cư vô Mỹ, chứ không có phải là bà lệnh theo ví dụ như là Việt Nam của mình bà lệnh theo gia đình gia truyền chung vân vân. Những cái dự luật này chưa thành luật, nghĩa là sao? Nghĩa là cái luật cũ vẫn sử dụng và vẫn mở hồ sơ bà lãnh được. Nghĩa là sao? Một người quốc tịch trên 21 vẫn được quyền bà lãnh cho ba má, anh chị em có quốc tịch vẫn bà lãnh nhau được, ba má có quốc tịch vẫn bà lãnh cho con được, vân vân. Những cái diện F1, F2, F3, F4 mà Michael thường xuyên nhắc tới ở trong Visa Bulletin vẫn sử dụng được, vẫn mở hồ sơ được. Thì quý vị đừng có ngại mở hồ sơ cho tới khi nào mà cái luật mà nó thay đổi hoặc là có luật mới nó áp dụng. Lúc đó Michael sẽ báo cho biết, còn những cái vấn đề đồn ở trên mạng thì mình đừng có nghe, thì cái đó cuối cùng thì là vẫn là dự luật và bên Quốc hội Mỹ người ta phải đồng ý, người ta phải ký, sau đó tổng thống ký rồi qua mấy cái luật nó mới thay đổi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã trả lời cái câu hỏi vừa rồi của bà Bảo. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo và luật sư Michael Cao xin gửi đến số điện thoại để quý thính giả có thể tiện theo dõi và gọi vào tham gia chương trình. Và để tiếp theo cái câu hỏi vừa rồi, đó là con cái trên 21 tuổi có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ sang định cư ở Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu ba mẹ của mình đã sang đây để du lịch, thì mình có tiến hành cái hồ sơ để làm bảo lãnh để mà ba mẹ có thể ở lại đây được như thế có hợp pháp không, thưa luật sư?
Yes, nói chung là cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Mà tôi cho ví dụ như là con quốc tịch, xong rồi đôi khi ba má xin đi du lịch đi qua đi, mấy đứa cháu nội cháu ngoại bên này, con gái của mình đã có quốc tịch, đã cưới chồng, đã ở đây 5-7 năm, 10 năm, đã có quốc tịch. Rồi khi mà qua tới đây thì ba má mới đi chơi vòng vòng, thì mới thấy là cái môi trường, cái mọi chuyện ở bên này thấy nó yên ổn hơn ở Việt Nam, thích ở lại Mỹ. Thì đặt cái câu hỏi là tôi đang đi du lịch ở đây, tôi thấy đời sống ở đây nó thoải mái hơn, môi trường nó sạch sẽ hơn, vân vân. Thì bây giờ tôi muốn ở lại đây thì có cách thông, thì con tôi có quốc tịch thì yes, mình được quyền chuyển cái tình trạng của ba má, là tại vì con có điều kiện, con quốc tịch là ưu tiên. Bảo lãnh cho ba má là ưu tiên, là immediate relative, là cái diện của sở hữu chú, là nó đi tới đâu là giải quyết tới đó. Thì trong cái trường hợp này mình được quyền mở hồ sơ ở đây, phỏng vấn ở đây, và ba má khỏi cần về Việt Nam phỏng vấn ở đây luôn, và sẽ lấy được thẻ xanh ở đây, tại vì đang ở đây, đang đi du lịch. Nói chung là muốn đổi tình trạng thì mình có thể mở hồ sơ và phỏng vấn ở đây luôn. Những cái điều kiện đặt ra thì bắt buộc phải có, đương nhiên là con phải có quốc tịch, ba má phải qua đây đang đi du lịch, vân vân. Thì những cái điều kiện miễn sao là đúng đủ điều kiện thì mình vẫn có thể là chuyển tình trạng để đổi sẽ lấy thẻ xanh ở đây.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và không biết trong cái diện mà mình bảo lãnh như vậy thì thời gian mà nó process cái giấy tờ cũng như là thời gian để mình có thể hoàn tất thủ tục giấy tờ thì luật sư có thể đoán được nó khoảng từ bao lâu tới bao lâu không, luật sư?
Dạ vâng, bà bảo nó ăn thua nha, ăn thua là ở đâu. Ví dụ như ở Dallas, ở Houston nó hơi lâu ạ. Ví dụ như ở bên St. Louis, thì ở bên Florida hồ sơ nó ít hơn nhiều thì nó giải quyết lẹ. Nhiều chỗ giải quyết có 3-4 tháng, nhiều chỗ nó hơi lâu hơn. Ở Dallas hiện tại cho những cái diện mà chuyển tình trạng adjustment status đường đi 485 mà chuyển, ví dụ như là con quốc tịch bảo lãnh cho ba má hoặc là vợ chồng quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng, vân vân nha. Những cái diện này là thế mà mở cái diện cái chuyển tình trạng ở Dallas hiện tại là có 8-10 tháng đâu đó, ở Houston còn lâu hơn. Houston hiện tại là cỡ 12-13 tháng. Ăn thôi cái địa điểm, nhưng mà Houston Dallas thì nó hơi chậm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và những cái câu hỏi mà vừa rồi bà Bảo vừa đặt ra với luật sư thì chắc chắn rằng trong cái cộng đồng người Việt của mình ở Dallas cũng gặp phải rất là nhiều. Thì hy vọng rằng cái câu trả lời của luật sư Michael Cao vừa rồi có thể đáp ứng mọi nhu cầu thắc mắc của quý thính giả. Thì quý thính giả có thể nếu mà muốn biết nhiều hơn cũng như là muốn tìm hiểu nhiều hơn thì có thể liên lạc với luật sư, hoặc là quý thính giả có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi chính thức với luật sư qua số điện thoại của đài, đó là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Chương trình cùng với luật sư Cao về luật di trú, du học, du lịch cũng như là luật tai nạn thuyền bè và xe cộ thì đang đến với quý thính giả trên làn sóng của 1600. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, có một cái vấn đề mà nhiều người Việt mình gặp phải. Đó là khi mà ba mẹ thi quốc tịch và con cái dưới 18 tuổi. Nhưng mà do lý do gì đó mà ba mẹ đã quên mất cái việc mà sau khi mình đậu quốc tịch rồi, con cái của mình có thể theo chân mình được hưởng quốc tịch nhưng lại không có làm những cái giấy tờ hợp lệ. Đến 1-2 năm sau rồi thì lúc đó mới phát hiện ra. Thì không biết là luật sư có gặp những cái trường hợp này không luật sư?
Gặp hoài. Cái luật đó là gì này, okay. Đây là cái trường hợp, ví dụ cho một hồ sơ đi nha. Bà má vô quốc tịch cho bé 15 tuổi. Okay. 20 năm sau, đứa bé 35 tuổi. Vẫn có thể sanh nha. Không biết lý do, một lý do nào đó không chịu điện tử vô quốc tịch. 20 năm sau, đứa bé phạm tội hình sự. Bây giờ là muốn bị trục xuất. Thì cái câu hỏi là đứa bé đã vô được quốc tịch chưa? Hay là nếu không làm giấy tờ từ hồi đó, thì là đứa bé không có quốc tịch. Thì cái câu trả lời là nếu mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, ví dụ như bà má vô quốc tịch, đứa bé 16 tuổi, xong rồi năm 2003 mấy đó, đứa bé phạm tội hình sự bị trục xuất, thì là đứa bé sẽ bị trục xuất hay không? Cái câu trả lời là không, là đứa bé đã vô quốc tịch rồi. Nếu đứa bé đang ở Mỹ có thể sanh mà ba má vô quốc tịch ngày hôm nay, bé miễn sao là dưới 18 tuổi, okay, thì đứa bé sẽ được ăn theo ba má, automatic và tự động sẽ lấy được quốc tịch, tuy là không làm giấy tờ, tuy là không nộp đơn, ví dụ như là nộp cái đơn N-600 để xin cái bằng quốc tịch cho bé, vân vân. Là ví dụ 5 năm, 10 năm sau có một cái thời điểm nào đó mà nếu không làm thủ tục là bé có mất quốc tịch không? Trong cái trường hợp mà ví dụ mà Michael cho, ví dụ 15 năm sau bé 30 tuổi, bé có quốc tịch chưa? Giờ cái câu trả lời là bé đã có quốc tịch từ hồi 16 tuổi, từ hồi bé, từ hồi mà cái ngày ba má vô quốc tịch thì là bé sẽ ăn theo. Năm sau mình vẫn có thể là mở cái hồ sơ N-600 xin quốc tịch cho bé tuy là bé 30 tuổi. Okay. Lý do là cái câu trả lời là bé đã lấy được quốc tịch từ hồi mười mấy tuổi khi mà ba má vô quốc tịch. Cái ngày ba má vô quốc tịch là cái ngày bé đã có quốc tịch, miễn sao là bé dưới 18 tuổi, không có ngày sinh nhật là dưới 18 tuổi khi mà ba má vô quốc tịch. Nó không có một thời điểm sau đó, có thể là 20 năm sau vẫn lấy được quốc tịch, 30 năm sau vẫn lấy được quốc tịch, căn cứ theo ba má, ăn theo ba má. Yeah.
Dạ vâng, còn một cái câu hỏi bên cạnh cái câu hỏi này nữa, nhưng mà để ưu tiên cho một vị thính giả trên đường dây 817-899-4110, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Chào chị, chào luật sư.
Dạ chào anh.
Tôi hỏi là, tôi tên là Long.
Long dạ.
Tôi hỏi là bây giờ tôi đang có thẻ xanh. Dạ, mà tôi muốn đi Úc á, thì cần phải có giấy tờ gì không, hay là có phải làm giấy tờ ra sao không ạ? Cảm ơn.
Dạ, vâng, anh là cái câu hỏi là nó có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là tôi có thẻ xanh, tôi đi về được không? Tôi vô lại Mỹ được không? Muốn vô đi ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Okay. Cái câu hỏi thứ nhì là một người thẻ xanh đi Úc có cần xin visa không? Thì Michael xin lỗi, Michael của Úc, của chính phủ Úc dường như là phải xin visa đó để vô Úc đó. Là tại vì một người thẻ xanh ở Mỹ thật sự là gì? Thì vẫn là quốc tịch Việt Nam, nghĩa là một người quốc tịch Việt Nam đi Úc vẫn phải xin visa. Cái đó Michael không có biết chính xác về cái luật của Úc, là luật di trú, luật nhập tịch của Úc. Nhưng mà cái thẻ xanh mà đi ra khỏi Mỹ, đi vô Mỹ thì cái chuyện nó bình thường, ra vô bao nhiêu lần cũng được. Một người thường chủ nhiệm ở Mỹ dùng cái thẻ xanh đi ra vô là không có vấn đề. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và vị thính giả vừa rồi đã tắt cái radio để mà nghe lời giải thích của luật sư. Thì hy vọng rằng anh có thể nghe được những cái câu trả lời của luật sư Michael Cao vừa rồi. 817-899-4110, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của Đài 1600. Thì trong cái chương trình này, quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật di trú, du học, du lịch, cũng như là luật tai nạn xe cộ, thuyền bè, thì quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào.
Là tôi không?
Dạ đúng rồi.
Hello.
Dạ đúng rồi.
Cho tôi hỏi luật sư, tôi là tôi tên Hải, tôi ở Arlington, là tôi có đã có quốc tịch rồi. Bây giờ tôi muốn bảo lãnh ba má tôi qua, nhưng mà tôi không đủ income. Như vậy mà bây giờ tôi muốn nhờ người cô sai cái income là khoảng bao nhiêu tiền luật sư ha?
Anh thua, tùy anh ơi, tùy là sao, là tùy là anh phải. Anh Hải có vợ có con không? Ví dụ như trong cái đơn thuế của anh, okay, ví dụ như là em không biết là anh có vợ có con hay là độc thân.
Dạ.
Lỗi là em không có bắt được anh, chắc là anh Hải có vợ có con đúng không?
không, tôi chỉ có một đứa con thôi, một đứa con mà không bao giờ.
À, ví dụ đi, tôi cho ví dụ là trong cái khai thuế của anh năm rồi, của năm 2017-16 đó, dạ, anh có khai là anh với là một đứa bé. Ok,
dạ, đúng rồi.
Bây giờ mở hồ sơ, anh, hồ sơ bảo lãnh cho ví dụ ông nội bà nội, ví dụ, ok. Thì là khi mà mở hồ sơ cho ví dụ như ba đi là ông nội của bé, thì là khi mà mở hồ sơ thì 2 cộng 1 là 3. Tại vì anh với đứa bé là 2 người, cộng thêm 3 nữa là 3 người. Thì nếu mà là 3 người thì 25, 26 ngàn, anh nhắm là cái hàng số gì 37, just the gross income, anh phải tối thiểu là 26 ngàn trở lên là ok.
Dạ, dạ, vậy rồi, ok, cảm ơn luật sư.
Còn nếu không đủ thì anh kiếm người cô sai, tự nhiên anh nói, dạ.
Không thì tất nhiên là không đủ rồi, nhưng mà kiếm người cô sai, mà cái người cô sai tất nhiên tôi muốn hỏi cái người cô sai là khoảng bao nhiêu tiền thì đủ á.
Không, nhưng mà mỗi người cô sai mỗi người mỗi khác nha, mỗi một người có một cái tình trạng cá nhân khác nha anh Hải. Là lý do ví dụ như anh kiếm người cô sai một anh bạn đi, nhưng mà anh có vợ đứa con, khai thuế anh khai 6 người thì anh được cộng 6 cộng 1 thì cái mức đó nó cao hơn nha, ví dụ như là 45 ngàn trở lên, nó căn cứ cho số lượng người mà mình khai xong thuế anh. Dạ.
Dạ, do vậy cảm ơn luật sư nhiều. Rồi, ok, cảm ơn. Thank you, luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hải rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Tiếp theo là một vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao ạ.
Dạ, tôi tên Quân ạ. Tôi xin có câu hỏi, tôi xin hỏi luật sư Michael là tôi có thẻ xanh mà tôi định đi Mỹ có được không, đi qua Mỹ chơi có được không?
Michael xin lỗi là Michael không có nghe được anh ơi.
Dạ, tôi có thẻ xanh á.
Ok, thẻ xanh. Dạ.
Mà tôi tôi định đi qua Mỹ á, có được không?
Anh định cư qua đâu? Ta nghe nó rè rè quá.
Anh này có thẻ xanh, anh muốn đi sang Mỹ chơi đó anh.
Dạ.
Dạ.
Dạ, vậy như là thẻ xanh đi qua Mỹ là bên bên Mỹ người ta ok anh. Vậy như là không có vấn đề, mà cô có rất là nhiều khách hàng. Một lần nữa nha. Cái chuyện mà đi qua Mỹ mà xin visa Mỹ là hoàn toàn cái dưới quyền của chính phủ của Mỹ, Bộ Ngoại giao của Mỹ. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu là những người khách hàng mà có thẻ xanh hoặc là có visa ở Việt Nam qua Mỹ nha, có visa Mỹ, ví dụ mấy người ở Việt Nam mà đi du lịch qua Mỹ, miễn sao là trình bày cho chính phủ Mỹ, từ vô hải quan Mỹ thẻ xanh hay là cái visa Mỹ, dường thông thường là đi du lịch qua đó không cần xin visa qua Mỹ. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà muốn chắc chắn á, thì cứ liên lạc với bên lãnh sự của Mỹ ở Houston á, thì người ta sẽ cho mình biết chính xác hơn.
Dạ, yeah. ok, dạ, thân nhiều là luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trên làn sóng của 1600. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với luật sư ạ.
Hello.
Dạ xin chào, đã nghe rồi ạ. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao.
Dạ em chào chị và chào luật sư. Em tên là Dung.
Dạ mời chị Dung đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao.
Dạ. Chị ơi, em muốn hỏi luật sư là em đang có thẻ xanh nhưng mà em bị WI khoảng chừng 3 năm á. Bây giờ em có thể là xin thi quốc tịch được không ạ?
Dạ, yeah, thường thường nó đòi là 5 năm chị ơi. Thường nó đòi là 5 năm không có phạm tội. Nói chung là một người trong sạch, một người không có một cái test, một cái hình sự nào trong 5 năm trước khi thi quốc tịch, trước khi nộp đơn đi thi quốc tịch. Thì là chắc là chị phải đợi á, tại vì chị nộp bây giờ thì khi mà đi phỏng vấn nó sẽ hỏi là có hình sự không, là chị phải khai có, mà sẽ được mới nói dối với chính phủ Mỹ. Mà nếu mà có trong vòng 5 năm vừa rồi thì nó sẽ khó khăn lắm mới vô được quốc tịch. Okay. Rất có thể là chị phải đợi thêm một thời gian, ví dụ thêm 2 năm nữa là trên 5 năm, rồi lúc đó mình nộp đơn để đi thi quốc tịch chị.
Ví dụ em trên 5 năm nhưng mà em vô cái phỏng vấn nó hỏi em là em đã bị có phạm tội gì chưa, nhưng em vẫn trả lời là em có hả luật sư ạ?
Ờ, phải có chị, thì mình phải nói thiệt với
vẫn là phải có
không.
Dạ, dạ.
Cái lý do là những cái tội mà cô khuyên nha, không phải là mình chị nha, cho những người Việt Nam mình ai mà phạm tội hình sự cách đây trong vòng 20 năm nay, okay. Miễn sao là nó bắt mình, nó lăn tay, nó vô mà nó chụp, okay, là trong cái trại trạm cảnh sát á, để mà người ta lăn tay mình thôi, chụp hình thế thôi, là muôn đời cái sổ sách đó nó nằm ở trong sổ sách của FBI của Mỹ, nghĩa là trong hệ thống chính phủ của Mỹ, mình không thể vô đó nói dối người ta được, tại vì khi người ta đặt câu hỏi là anh có bao giờ bị bắt vào tù chưa, là người ta đã biết câu trả lời rồi. Đừng, không bao giờ nên nói dối với chính phủ Mỹ, với sở di trú của Mỹ, là tại vì cái vấn đề hình sự không có né được, không thoát được. Đừng có nghe mình không phải nói là ô cái chuyện này nhỏ lắm, mình đã xóa hết rồi. Nói chung là tòa án không kết tội, không có bị sự, không có convicted. Khi mà đã bị bắt rồi là muôn đời, là nằm trong cái hệ thống của FBI, nghĩa là FBI với sở di trú là một, là tòa án là chính phủ liên bang của Mỹ, nó có ở trong sổ sách, nó đặt câu hỏi là anh có bao giờ bị bắt chưa, thì câu trả lời là tôi bị bắt rồi. Thì nếu mà bị bắt xong thì có giải quyết chưa, cái tội này chính phủ địa phương người ta tự là tôi không có bị sai, nghĩa là người ta dismiss, người ta không có phạt tôi, người ta không có không nói là không ép án tôi, vân vân, thì là ok. Anh có bao giờ bị bắt chưa? Tôi chưa bao giờ bị bắt, cái đó là mình nói dối, cái đó là rất là nguy hiểm nha. Trong khi là ví dụ như là 10 năm sau chị dối tình đi, nó hỏi có bao giờ bị bắt chưa? Tôi bị bắt rồi cách đây 15 năm trước, ví dụ đó, nên cẩn thận.
Ví dụ em hỏi cái chuyện mà bị WI, cái tội đó có nghĩa là nó là có nặng lắm không hả luật sư?
Nói chung là nó không có nặng chị, mà trừ là chị lái xe mà chị ủi cho ai mà bị thương, thì cái đó nó nguy hiểm. Nếu mà chị có đi đắp dài không á, nó không có nặng, nhưng mà có thể là đối với luật của sở chứ cái nhẹ thì không nói gì, okay. Nghĩa là mình ra tòa án nước Mỹ, mình vô lại nhiều khi nó cũng chẳng quậy mình. Nhưng mà hai cái nhẹ tới đây thành cái nặng nha, thì chị nên rất là cẩn thận là ý của Mai nói là sao. Một cái hình tượng DWI thì có thể là nhẹ, hai cái, ba cái là có vấn đề lớn á, hai cái nhỏ, hai cái nhẹ nó thành cái nặng. Ok, tôi em khuyên đó là chị đừng, chị né về cái vấn đề hình sự đi. Cố gắng rồi vô trong quốc tình rồi muốn làm gì làm.
Em cảm ơn luật sư nhiều ạ. Em chào luật sư, em chào chị ạ.
Bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, luật sư Cao đang trên làn sóng của Đài 1600 để trả lời mọi thắc mắc của quý thính giả về vấn đề luật di trú cũng như là du học, du lịch, luật tai nạn, thuyền bè, xe cộ. 817-899-4110, xin mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Cao. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello,
có phải tôi?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tinh thần, tôi muốn hỏi, là tôi có bảo lãnh anh chị em của tôi là cuối năm 2018, mà với cháu là 21 tuổi, không biết là tới khi đó nó có được đi không vậy luật sư?
Chị mở hồ sơ anh chị em, xin mai còn nhớ lại, mai còn nghe không có rõ năm gì nha, năm 2016 đúng không bà?
Cuối năm 2016.
Dạ cuối năm 2016 đó luật sư, là khoảng tháng 12 của
2006
hả chị?
2006.
2006 tháng 12 của năm 2006.
Và bây giờ đứa bé đã thì có biết là ngày nào được approve không, được chấp thuận?
3 năm sau, 3 năm sau là approve.
3 năm sau hay năm sau vậy ta? Xin lỗi.
3 năm, đúng 3 năm đó luật sư. Đúng 3 năm 2 tháng.
Cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là 3 năm, ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận là được 3 năm. Thì cái câu hỏi là nếu mà nộp cuối năm 2006 thì có kịp để cho đứa bé có thể lặn theo không? Nếu mà bây giờ trả lời thì nó hơi khó. Trả lời là tại vì visa chưa tới. Cái câu hỏi mình phải hỏi là bao lâu nữa visa mới tới? Bây giờ người ta đang giải quyết, anh chị em nha, người ta đang giải quyết cái 1 tháng 1 năm 2002. Chắc là nó vẫn còn lâu lắm chị ơi, 4 năm, 6 năm nữa nó mới tới.
Như vậy nhưng em biết là không biết có được không?
Michael không có biết trước được chị ơi, khi cái chuyện này khó, khó đoán.
Tức là nhà luật sư không có thể đoán được là em bé 21 tuổi là bé có được đi, cái chừng là bé có được đi không?
Dạ, cái... thì nếu mà nói chỉ là đoán thôi chị ơi, mà nhiều khi Michael không có muốn đoán là tại vì nó ảnh hưởng tới gia đình nhiều lắm. Khi visa chưa tới mà cô không biết được, hy vọng là cái visa bulletin nó đi lẹ thì quả may mình có cơ hội chờ đứa bé vẫn ăn cho bà má nó.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến chương trình thì có thể gọi vào, vì chương trình cũng sẽ sớm kết thúc trong giây lát. 817-899-4110. Một lần nữa, luật sư Cao đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. 817-899-4110 là số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, em tên là Hùng ạ.
Dạ, chào anh Hùng. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao ạ.
Dạ, cho em hỏi là em mấy bữa nay em nghe tin đồn là nó diện bảo lãnh anh chị em nó bỏ đó, luật sư, thì cho em hỏi là có bỏ chưa?
Dạ không anh ơi, người ta đồn rồi thôi anh ơi.
Dạ.
Nó vẫn là lấy, mình vẫn bảo hộ cho bảo lãnh được. Thì nếu mà mình có điều kiện, nghĩa là có quốc tịch mà có anh chị em ở Việt Nam á, thì yes, vẫn mở được. Mà cổ khuyên là muốn mở thì nên mở đi, tại nó đợi cũng lâu lắm. Cái luật bây giờ là vẫn mở sao mà lãnh được anh? Dạ.
Dạ, còn cho em hỏi cái là nếu mà em bảo lãnh cho mẹ của em, xong rồi chị của em cũng có quốc tịch, thì chị của em nộp bảo lãnh vô cho mẹ của em luôn, thì hai người cùng nộp vô có sao mà?
Nó không có vấn đề anh. Mà tôi cho ví dụ như là mẹ của anh ở Việt Nam.
Dạ.
Có đứa con một. Bà lãnh định cư, con gái định cư, bên con thứ hai là bà chị mở cho bà lãnh định cư, ông chú mở cho anh chị em bà lãnh định cư, có thêm ông ngoại của anh nữa là mẹ của mẹ ở bên Mỹ mở hồ sơ bà lãnh, một người có thể là 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái hồ sơ, không có vấn đề cái nào tới giải quyết trước.
Dạ, mình cũng
không có hạn. Dạ.
Mình cũng không có cần gọi hủy cái cũ phải không anh?
Dạ không cần anh, khi tới mà khi mà cái hồ sơ mà mẹ định cư qua tới Mỹ rồi có thể tăng rồi, lúc đó muốn quỵ quỵ.
Okay. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ.
Dạ, em chào đài, em cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
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 Chị ơi, chị có thể nào... Dạ vâng, vị thính giả này không có tắt cái radio cho nên rất là ồn. 817-899-4110, xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với luật sư ạ.
Hello, chào Bảo Bảo và chào luật sư Michael Cao. Mình tên Hùng. Cho em hỏi thăm luật sư Michael Cao, cái mà EB file á anh. Thì mình làm thì khoảng thời gian bao lâu thì nó được approve anh?
EB file ví dụ đi. Ví dụ như ngày hôm nay mình nộp cái đơn I-526. Okay.
Dạ.
Là cái đơn đầu tiên của diện EB file là đầu tư visa đầu tư đó. Thì là
đúng
cái
rồi.
Thời gian giải quyết hiện tại nó cỡ 20 tháng anh, đâu đó.
20
bây
tháng
giờ nó đang
giải... pro anh.
Nó đang giải quyết tới tháng 10, dự tháng 12 năm 2015.
Ồ, giờ nó đang giải quyết tháng 12 năm 2015. Dạ,
dạ
thì... cho em hỏi thăm một câu hỏi nữa anh. Cái hiện giờ là vẫn đang 500 ngàn hay là nó đã tăng lên chưa anh?
Nó vẫn là 500 ngàn anh. Michael biết mà, người ta cứ dự luật rồi đề nghị rồi... này kia, nhưng mà cuối cùng là gì, cái cùng là cái luật cũ nó vẫn là giữ, nó vẫn là bình thường, nó vẫn là 500 ngàn anh.
Dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ, ok anh. Dạ,
dạ, chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và 817-899-4110 số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Vâng, không biết là vị thính giả này có trên đường dây không ạ? Hello, nếu vị thính giả này không lên tiếng, bà Bảo xin được chuyển sang đường dây khác. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin chào bác quý danh ạ.
Em Đinh Sơn.
Dạ, mời anh Sơn đặt câu hỏi cùng với luật sư ạ.
Ồ, xin lỗi, em qua Mỹ là 9 năm, mà anh có thể sanh không? Mình là em về, em cứ vợ, mà con vợ em có 2 đứa con riêng. Thì em làm giấy tờ bảo lãnh rồi, nộp tiền bảo lãnh rồi, mà không biết có đi được không chị?
Anh nộp 3 cái hồ sơ đúng không? Đâu phải là một hồ sơ đúng
không? Dạ, em làm cái công hàm độc thân. Rồi em về bên kia em làm cái đám cưới, xong rồi em đem qua đây em nộp tiền bảo lãnh rồi.
Nhưng mà anh nộp ba cái hồ sơ đúng không? Anh và lãnh vợ, và lãnh con đúng không? Ba hồ sơ đúng không?
Đúng, đúng rồi, đúng rồi.
Ok. Cái vấn đề mà đi được hay không thì là thẻ xanh bà lãnh vợ con được, chứ không phải là không có bà lãnh được. Ok. Nó lâu hơn thôi, nó diện F2B, nó có 2 năm anh. Bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 10 năm 2015. Miễn sao cái câu hỏi là cái đi được không, đi được chứ, miễn sao mình thiệt, mình chứng minh mình thiệt thôi, đi phỏng vấn lãnh sự mình có đầy đủ.
Thì em yeah. vẫn làm hồ sơ, em nộp hết rồi, em nộp tiền bảo lãnh hết rồi. Thì, thời gian khoảng 2 năm ở Nam hay không?
Dạ, cỡ 2 năm anh. Dạ, 2 năm đi phỏng vấn. Dạ, anh sẽ phỏng vấn lãnh sự.
Rồi, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ, xin lỗi. Dạ, anh là chú của các ông là Trương.
Dạ, mời
em
Trương.
Muốn hỏi. Hello anh. Em có thể xanh mà em với con một 8 tháng rồi mà em muốn qua du lịch đó.
Xin lỗi anh ơi, là tại vì khó nghe quá, anh chắc...
Ok. Em bảo lãnh vợ em với bà nhóc em qua Mỹ được 6 tháng. Mà bây giờ em muốn bảo lãnh bà và vợ đi du lịch đó. Rồi income em cỡ bao nhiêu mới được bảo lãnh mới đủ anh?
Cái hồ sơ du lịch nó không có đòi hỏi một người phải đứng ra bảo lãnh, một người phải xác nhận thu nhập anh ơi. Hồ sơ du lịch nói chung là cái người Việt Nam người ta tự đăng ký, người ta tự điền đơn rồi tự nộp đi phỏng vấn thôi, chứ người ta cái thủ tục nó không có đòi hỏi bắt buộc phải có một người đứng ra, thứ nhất là bảo trợ, thứ nhì là phải chứng minh thu nhập này kia. Nó không có cái điều kiện đó anh.
À vậy là vậy bên đây em không cần anh thăm bên đây anh hả?
À? Không cần chứng minh gì hết, nghĩa là mẹ của vợ chỉ cần điền cái đơn đi S160 đóng cái phí 160. Sắp xếp hẹn đi phỏng vấn, mà nếu mà thuyết phục được lãnh sự thì lãnh sự cấp visa, mà không thuyết phục được thì người ta nói không đủ điều kiện.
À chứ dạ vậy là đóng ở bển anh, đóng bên đây anh.
Đóng trên mạng anh. Anh đóng ở
đóng trên mạng
của Bộ Ngoại giao của Mỹ, cái đơn là đơn đi S160. Dạ.
160, ok, 160 anh hả?
Dạ.
Dạ, ok, em cảm ơn anh.
Dạ, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của 1600. Và sau chương trình này thì nếu quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, du học, du lịch cũng như là tai nạn thuyền bè, xe cộ, thì quý thính giả có thể liên lạc với văn phòng luật sư Cao. Thứ nhất là ở dưới Houston, thì số điện thoại là 713-774-5477. Và luật sư Cao có hai văn phòng trên khu Dallas Fort Worth, một ở Asia Times Square, Brent Perry. Số điện thoại 972-606-9988. Một location ở Asia Times Square, Brent Perry, 972-606-9988. Và văn phòng 2 nằm ở Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Số điện thoại 214-703-0903. Văn phòng 2 ở Cali, Sài Gòn Mall, Garland, 214-703-0903. Quý thính giả có thể gọi những số phone đó để liên lạc với văn phòng của luật sư Cao. Và đến đây thì chương trình cùng với luật sư Cao đã kết thúc. Bà Bảo xin gửi lời chúc cuối tuần đến luật sư Cao và chúc luật sư Cao có một cái ngày lễ Labor Day thật là vui vẻ bên những người thân cũng như là bạn bè của mình. Và cũng như là luật sư có thể stay safe trong cái vấn đề của Houston lục lọi cái vừa xảy ra vừa tuần rồi. Và mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn La Lát, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bà Bảo. Hai chuyện Michael muốn chia sẻ. Thứ nhất là quý vị nào mà có lòng giúp thì những người mà ở dưới Houston, nó có rất là nhiều cơ quan mà từ thiện ở dưới Houston, người ta đang cần tiền để giúp những người bị bão lụt, bị nhà bị ngập. Thì mà có quyền, nếu mà ai mà có điều kiện thì giúp được thì cố gắng giúp cho những người dưới hiệu sinh, người ta rất là tội nghiệp. Thứ nhì, như là bà nói, Labor Day sắp tới thì Michael khuyên là nên rất là cẩn thận để mà lái xe thì đừng có dính vô cái phần rượu alcohol này kia, vân, lái xe cẩn thận. Một nữa Michael xin cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị đại AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào quý vị.
Dạ vâng, chào tạm biệt luật sư và hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào lần sau. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Vì sau một vài quảng cáo thương mại, những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong vài lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin chân thành cảm ơn.